Đỗ Quân đến với chiếc cặp manifest ép sát ngực. Anh ta giao lịch xe, mã kiện, phiếu chuyển kho vào danh sách người nhận theo yêu cầu của Hoàng Ni, nhưng từ chối suy đoán về quãng đường không thuộc trách nhiệm trực tiếp. Trần Kha hỏi ai có thể biết giờ xe đến sớm. Đỗ Quân đáp rằng, lịch được chia theo quyền truy cập và nhiều đối tác cần nó để bố trí sân khấu. Anh ta không phủ nhận dữ liệu, cũng không nhận một kết luận nào đi xa hơn dữ liệu. Manifest mở rộng khoảng thời gian cần xem xét. Kiện rời điểm xuất phát với khối lượng đã kiểm định, đến khu tiếp nhận của nhà hát trước khi được đẩy qua cân sàn, rồi mới vào vùng hậu đài. Nếu hai thiết bị đều đúng, sự thay đổi phải xảy ra trên tuyến ấy, hoặc ngay trong khâu tiếp nhận. Điều đó không xóa nghi ngờ nhằm vào An Vi bởi cô từng có quyền vào kho sau đó, nhưng nó phá vỡ giả định rằng chỉ người giữ chìa khóa kho mới có cơ hội. Đạo cụ giả vẫn nằm trong vùng niêm phong, bề mặt đen hấp thụ ánh sáng như một khoảng trống. Khi Hoàng Nghi dùng đèn kiểm tra bề mặt, theo quy trình không phá hủy, một vệt dưới lớp phủ phản ứng khác thường, không sáng rõ, chỉ rội lên sắc lục lạnh ở mép tấm ốp. An Vi nhớ loại phản quang dùng để đánh dấu cụm hàng trong xưởng thương mại, nhưng cô không nói tên một cơ sở nào.